Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 14 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Thái Nguyên sẽ tiêm phòng COVID-19 cho gần 167.000 trẻ từ 5 đến 12 tuổi.
Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ phường Phan Đình Phùng trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chi bộ tổ dân phố 13 đã đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó phát huy vai trò hạt nhân tiên phong gương mẫu của các đảng viên trong chi bộ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 13 tháng 4, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu của 9 huyện thành phố trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng nói chung và mục đích ý nghĩa của công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác này nói riêng. Đồng chí yêu cầu các đại biểu vận dụng linh hoạt sáng tạo các kiến thức được học tập vào công việc thực tiễn để đạt hiệu quả cao nhất. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt hai chuyên đề chính gồm những vấn đề cơ bản về tham nhũng tiêu cực và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai quy định số 1007 QĐTU ngày 1 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 14 tháng 4, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2022 cho 90 học viên là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 16 phường xã. Các đồng chí là thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các phong trào, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác tôn giáo, kỹ năng thực hiện giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, quy định số 124 ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kết luận số 102 ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa 11, công tác môi trường và bảo vệ môi trường của Mặt trận Tổ quốc các cấp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố Thái Nguyên, kỹ năng trong phòng chống và xử lý các tà đạo lạ trên địa bàn. Thông qua bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc của thành phố nắm vững những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của công tác mặt trận, về những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị, đồng thời phát huy và trau dồi một số kỹ năng nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, hướng dẫn giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Dự kiến lớp thứ 2 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 4 năm 2022, dành cho 16 phường xã còn lại.
Theo kế hoạch, trong quý 2 năm 2022, gần 167.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi của Thái Nguyên sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Với mục đích đảm bảo an toàn cho chiến dịch tiêm chủng lần này, ngày 12 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cho các cơ sở y tế trên địa bàn. Dự kiến trong quý 2, hai loại vaccine sẽ tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là Pfizer và Moderna. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, hai loại vaccine tiêm cho trẻ có liều lượng thấp hơn so với vaccine tiêm cho người lớn. Bao bì cũng có sự thay đổi so với các loại vaccine dành cho người lớn. Để việc tổ chức tiêm diễn ra hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng, hướng dẫn theo dõi, xử trí sốc phản vệ sau tiêm, cách xử trí cấp cứu tại điểm tiêm chủng, quy trình chuyển tuyến đối với trẻ có chỉ định tiêm tại bệnh viện và chuyển viện khi có phản ứng sau tiêm xảy ra. hiện nay Thái Nguyên đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để khi vaccine về đến đâu sẽ triển khai tiêm cho trẻ ngay đến đó. Theo đó, tỉnh sẽ tiêm cho nhóm trẻ lớn tuổi trước, sau đó hạ dần độ tuổi, trẻ 5-6 tuổi dự kiến sẽ được tiêm chủng sau cùng. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1714 QĐ-UBND về việc thu hồi 1.094,7 m² đất, bao gồm 200 m² đất ở và 894,7 m² đất trồng cây lâu năm cùng thửa với đất ở của ông Nguyễn Văn Chiến, sử dụng đất tại xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, và quyết định số 1713 QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai và gửi các quyết định trên đến hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến. Tiếp đó, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã 3 lần gửi giấy mời chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tới hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến. Nhưng mặc dù đã được giải thích đầy đủ các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần, nhưng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn không nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng. Vì thế, trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để dự án thi công đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chiều ngày 13 tháng 4, tại khu đô thị Danco City, thành phố Thái Nguyên, Ban tổ chức vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Miss World Việt Nam 2022 đã tổ chức họp báo công bố những phần thi hấp dẫn và hoạt động nổi bật của cuộc thi. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, các Hoa hậu, Á hậu của các cuộc thi nhan sắc trong nước, thành viên ban giám khảo, các nhà tài trợ, các thí sinh và lãnh đạo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí. Vòng chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2022 diễn ra trong 21 ngày, từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 tại khu đô thị Danco City, thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, các thí sinh đã trải qua vòng thi Người đẹp du lịch để tìm ra 16 thí sinh ưu tú vào vòng ghi hình tại các điểm du lịch nổi tiếng ở vùng đất đệ nhất danh trà Thái Nguyên và khu đô thị Danco City. Trong thời gian tới, các phần thi quan trọng sẽ diễn ra tại khu đô thị Danco City như Vietnam Beauty Fashion Festival và hoạt động không gian trà chiều ngày 16 đến 17 tháng 4, đêm chung khảo toàn quốc ngày 24 tháng 4. Đáng chú ý là vòng thi người đẹp thời trang năm nay sẽ kết hợp cùng chuỗi sự kiện Vietnam Beauty Fashion Festival. Hai đêm thời trang quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu của cuộc thi nhan sắc trên đấu trường trong nước và quốc tế cùng dàn nghệ sĩ có tên tuổi. Đêm thời trang hứa hẹn mang đến những bộ sưu tập lộng lẫy, đa dạng, sắc màu đến từ các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Thí sinh chiến thắng phần thi này cũng sẽ được đặt cách vào top 20 của vòng chung kết và được thực hiện bộ ảnh riêng cùng đương kim Miss World Việt Nam Lương Thủy Linh. Ban giám khảo Miss World Việt Nam 2022 gồm có nhà báo Hữu Việt, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Trần Tiểu Vi, Hoa hậu Lương Thủy Linh, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ diễn viên Minh Hằng. Giám khảo của Miss World Việt Nam 2022 hứa hẹn sẽ tìm ra chủ nhân xứng đáng cho chiếc vương miện danh giá. Trong buổi họp báo, ban tổ chức cuộc thi là công ty Sân Vàng và các đơn vị đăng cai tài trợ đã thực hiện nghi thức ký kết, ghi dấu ấn cho sự hợp tác đồng hành với mục tiêu tổ chức thành công vòng chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2022. Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác và triển lãm nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Nắng mới xứ trà. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, công tác trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, những người quan tâm đến miền đất, con người, có ý tưởng sáng tạo các hình ảnh đẹp ấn tượng về Thái Nguyên. Nội dung tác phẩm dự thi là những tác phẩm có tính nghệ thuật, mang tính phát hiện, phản ánh trung thực, kịp thời, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Nguyên, phản ánh các khu điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội, làng nghề truyền thống, các loại hình văn hóa, nghệ thuật, nét đặc sắc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cuộc thi nhằm quảng bá, tuyên truyền hình ảnh về đất và người Thái Nguyên, qua đó khuyến khích các cá nhân chuyên và không chuyên nghiên cứu phát hiện và ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Thời gian nhận ảnh dự thi từ đầu tháng 4 đến ngày 15 tháng 8 năm 2022. Các tác giả gửi ảnh về Phòng Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ tại số 19, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, đường nhỏ, ngõ hẹp, đi lại khó khăn, nhất là vào những giờ cao điểm, là tình trạng đã diễn ra từ nhiều năm nay tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó có tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ phường và chi bộ tổ trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chi bộ tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng đã đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó phát huy vai trò hạt nhân tiên phong gương mẫu của các đảng viên trong chi bộ.
Con đường giao thông liên tổ nằm trên địa bàn tổ 13 và một phần tổ 10 phường Phan Đình Phùng có chiều dài hơn 300 mét, nhưng chỉ có chiều rộng hơn 2 mét nối với trục đường Minh Cầu và một số cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn, nên tình trạng tắc đường thường xuyên diễn ra. Để giải quyết thực trạng đó, ngay khi có chủ trương của thành phố đồng ý cấp ngân sách theo diện đối ứng nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng với quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, chi bộ tổ 13 đã tổ chức nhiều cuộc họp trong tổ để bàn bạc. Nội dung mở rộng đường trên cơ sở tự nguyện hiến đất của các hộ dân hai bên đường đã được xây dựng thành nghị quyết của 5 chi bộ, cấp ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong tổ còn đến tận nhà các hộ nằm hai bên đường để tuyên truyền vận động. Nói về việc triển khai và vận động người dân trong tổ tham gia mở rộng và nâng cấp con đường liên tổ, bà Lê Thị Minh Loan, bí thư chi bộ tổ 13 phường Phan Đình Phùng cho biết.
Con đường này thì nó rất là chật hẹp. Trường tiểu học Nguyễn Huệ, học sinh cũng đi qua đây, đặc biệt nhân dân trong khu vực cũng rất là đông, lại có khu tập thể công ty may. Việc giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình vận động thì cũng đại đa số bà con rất là đồng thuận, không nhận bất cứ một cái sự đền bù nào của nhà nước.
Chỉ trong hơn một tháng từ khi triển khai kế hoạch đến khi bắt đầu thực hiện dự án, đầu tháng 2 năm 2022, vai trò của cán bộ đảng viên trong chi bộ được phát huy hơn bao giờ hết. Đảng viên Trần Văn Hường là hộ đầu tiên trong 36 hộ dân của tổ có đất giáp ranh con đường đã bàn với vợ con tiên phong hiến đất và tháo dỡ các công trình trên đất. Gia đình ông đã hiến toàn bộ chiều dài mặt giáp đường 44 mét, chỗ hiến rộng nhất là 1,7 mét, chỗ hẹp nhất là 1,5 mét và đập toàn bộ tường rào xây kiên cố và căn bếp để lấy mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công. Tổng diện tích đất nhà ông đã hiến lên tới 65 mét vuông với tổng trị giá hiện nay vào khoảng 750 triệu đồng. Nói gương ông Hường và các đảng viên trong chi bộ, tất cả các hộ dân trong tổ có đất và công trình trên đất ở hai bên đường đã đồng loạt hiến đất, tự nguyện tháo dỡ các công trình trên đất để khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nói về việc chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền mở rộng con đường liên tổ, ông Trần Văn Hường, đảng viên chi bộ 13 và anh Trần Khánh Đoàn, một người dân trong tổ cho biết.
Dự án thì cũng có yêu cầu là lùi vào khoảng từ 1,5 mét trở lên. Thế thì gia đình nhà tôi cũng hoàn toàn đồng tình. Bởi vì sao? Vì mở rộng đường thì là cái hạ tầng giao thông nó phát triển tốt thì đời sống nó nâng cao.
Tôi cảm thấy là cũng mình phải có trách nhiệm làm sao để tạo điều kiện giải phóng mặt bằng hiến đất để cho đơn vị thi công thuận lợi nhất.
Chi bộ tổ 13 có gần 30 đảng viên trên 170 hộ dân với gần 600 nhân khẩu. Đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Dự kiến con đường sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5 năm 2022. Việc người dân trong tổ đồng thuận, chung tay xây dựng địa phương đã cho thấy khi có chủ trương đúng, hợp lòng dân cộng với sự gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên thì mọi việc dù khó đến đâu cũng thành công và việc con đường trên địa bàn tổ được xây dựng mới khang trang sạch đẹp với chiều rộng trên 5 mét đã minh chứng cho điều này.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh 15 tháng 4 năm 1947, 15 tháng 4 năm 2022. Hai lớn, sự ra đời và phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên. A. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên. 1. Lực lượng vũ trang tỉnh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954. Thực hiện đường lối vũ trang toàn dân của Trung ương Đảng trong thời kỳ vận động cách mạng tháng 8, Thái Nguyên đã xây dựng được lực lượng tự vệ khá mạnh. Các huyện trong tỉnh đều thành lập được các đơn vị tự vệ tập trung. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, lực lượng vũ trang cách mạng tỉnh Thái Nguyên đã cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, tích cực diệt giặc rốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm. Lực lượng xô kích tự vệ Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa 1 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên địa bàn tỉnh. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, 19 tháng 12 năm 1946, Thái Nguyên trở thành trung tâm căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc, thủ đô kháng chiến của cả nước. Hầu hết các cơ quan trọng yếu, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ và quân đội như đồng chí Trường Chinh, đồng chí Tôn Đức Thắng, đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đến Thái Nguyên lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân cả nước kháng chiến kiến quốc. Thực hiện thông tư số 33 TLDB ngày 19 tháng 2 năm 1947 của Bộ Quốc phòng, ngày 15 tháng 4 năm 1947 tại sân vận động thị xã Thái Nguyên, nay là thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy và Ủy ban Hành chính tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ thành lập và ra mắt Ban Chỉ huy tỉnh đội Bộ Dân quân, nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, với sự có mặt của đại diện lực lượng vũ trang các huyện thị. Đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, giữ chức tỉnh đội trưởng kiêm chính trị viên. Đồng chí Nguyễn Phương, giữ chức tỉnh đội phó, phụ trách công tác xây dựng lực lượng. Tháng 8 năm 1947, tỉnh ủy phân công tiếp đồng chí Lê Xuyên, trưởng ty thông tin tuyên truyền tỉnh, sang làm chính trị viên tỉnh đội. Ngay sau khi thành lập, tỉnh đội Bộ Dân quân đã tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ vững chắc trung tâm căn cứ địa Việt Bắc, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ. Ngày 7 tháng 10 năm 1947, với lực lượng khoảng 12.000 quân, 40 tàu chiến, cano và 40 máy bay các loại, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn, thị trấn Chợ Mới, huyện lỵ Chợ Đồn, mưu đồ của chúng nhằm đập tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực ta, khóa chặt biên giới Việt Trung. Tỉnh đội Thái Nguyên đã đưa trung đội cảnh vệ của tỉnh lên phối hợp với quân dân Bắc Cạn đánh địch ở Chợ Mới, đồng thời gấp rút xây dựng được 8 trung đội du kích làm nhiệm vụ cơ động chiến đấu trên địa bàn tỉnh. Qua gần một tháng trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, từ ngày 25 tháng 11 đến 21 tháng 12 năm 1947, dân quân du kích và tự vệ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 123 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 490 tên địch và làm bị thương hàng trăm tên khác, bắn rơi tại chỗ một máy bay B-24, thu nhiều vũ khí trang bị, góp phần quan trọng đánh bại cuộc tiến công đầy tham vọng của thực dân Pháp lên Việt Bắc Thu Đông năm 1947, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến và Bác Hồ. Cuộc tiến công lên Việt Bắc Thu Đông năm 1947 của thực dân Pháp bị thất bại nặng nề. Từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 12 tháng 10 năm 1950, giặc Pháp mở cuộc hành quân Hải Cẩu, Chó Biển, huy động 4 tiểu đoàn với khoảng 3.000 quân có máy bay tàu chiến, yểm trợ, chia làm nhiều hướng tiến lên đánh chiếm Thái Nguyên. Kết quả gần nửa tháng chiến đấu với quân địch, nhân dân và lực lượng vũ trang Thái Nguyên đã đánh trên 60 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu gần 1.000 quân Pháp, phá hủy 3 cano tàu chiến, thu 160 súng bộ binh các loại và bắn rơi một máy bay, làm thất bại hoàn toàn cuộc hành quân Chó Biển của địch, bảo vệ an toàn trung tâm căn cứ địa, thủ đô kháng chiến của cả nước. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên đã có gần 32.500 người tham gia dân quân, du kích, tự vệ, chiến đấu. Hơn 17.800 người đã tòng quân đánh giặc. Có hơn 1.600 người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc. Hơn 1.120 người là thương bệnh binh. với thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 63 tập thể, 3 cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quốc hội tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 14 ngày 15 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, từ chiều mai có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, từ chiều mai có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, từ chiều mai có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, từ chiều mai có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022. Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022 hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại công văn số 503 UBND VHTT ngày 3 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Sách sứ mệnh phát triển văn hóa đọc. Ngày hội được tổ chức quy mô cấp thành phố với sự tham gia của một số đơn vị trên địa bàn thành phố, một số công ty sách, nhà xuất bản, trường học, các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh như Công an tỉnh Thái Nguyên, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, Trung tâm số Đại học Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông IRIS, Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Tiền Phong tại Thái Nguyên, Nhà sách Tiền Phong chi nhánh Thái Nguyên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa Sáng tạo Trí tuệ Việt, Nhà sách Fit New, Nhà sách Đinh Tị. Ngày hội là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4 nhằm tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên về ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách, tôn vinh tác giả, tác phẩm, thực thi bảo vệ quyền tác giả, tôn vinh nghề thư viện, nghề xuất bản, in, phát hành, lưu trữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Tôn vinh các giá trị của sách hướng tới xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, qua đó tuyên truyền giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, góp phần xây dựng hình ảnh, thói quen đọc, tạo nền tảng quan trọng trong việc nghiên cứu học tập của mọi người dân, góp phần hình thành xã hội học tập. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật của các đơn vị tham gia ngày hội, các nội dung đố vui có thưởng về sách và văn hóa đọc, ngâm thơ, bình thơ, mạn đàm về thơ, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Các đơn vị tham gia ngày hội tổ chức một số hoạt động truyền thông, tương tác như tổ chức không gian đọc sách miễn phí, tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề Đọc sách để phát triển bản thân và chấn hưng văn hóa đọc do tác giả, diễn giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương trực tiếp truyền đạt. Ngày hội sách và văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên được khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại trường Cao đẳng Thái Nguyên, km số 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ban tổ chức ngày hội trân trọng thông báo để nhân dân, bạn đọc biết đến dự, khai mạc và tham gia các hoạt động của ngày hội.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!